sau khi đã được rước lễ lần đầu, Mạc Sinh Văn được cha mẹ đưa đến ở nhà chung Hữu Bằng. Nhưng tại đây gặp nhiều khó khăn, những điều tiêu cực làm cho Văn nghĩ đến việc chạy trốn khỏi nơi này. Và lần thứ hai, Văn chạy trốn khỏi nhà chung Hữu Bằng qua ngã đường xe lửa. Khi đã nhảy lên được trên tàu, Văn bước vào một toa xe đầy lính Nhật. Đây là kế tuyệt diệu, vì đó là cách tốt nhất để tránh né các nhân viên kiểm soát vé. Vừa đóng cửa tàu lại, Văn đã lớn tiếng chào hành khách theo kiểu của cậu. Văn ghi lại như sau. Con đóng cửa đàng hoàng, rồi quay mặt vào, đứng thẳng người, giơ tay chào kiểu nhà binh, Ohio. Con chỉ biết có tiếng chào ông độc nhất, mà mỗi khi gặp bất cứ người Nhật nào, con cũng chỉ nói bằng ấy. Cả lúc mới gặp, cũng như lúc từ biệt. Mấy anh lính Nhật thấy thằng bé táo bạo, họ đổ dồn hết mọi cặp mắt về phía con, rồi họ ồ lên cười. Chào xong, con ngồi ngay xuống ghế, giữa những tiếng cười ồ ề của tốp lính. Những anh lính ở chung quanh con xúm lại vỗ vai dò đầu, và nói liến thoáng những gì con không hiểu. Chỉ mới hôm qua, Văn đóng vai tướng Nhật. Văn không nhịn cười được. Bây giờ thì có cả đoàn lính Nhật trước mắt, khí giới đầy đủ. Đầu óc nghĩ ngợi lung tung, đến ga Vĩnh Yên lúc nào không hay. Văn kiếm cách bỏ đi khỏi bọn lính Nhật và đáp chuyến tàu đi về phía nam. Vì đi tàu không vé, cậu bé bị lôi thôi, bị rắc rối với anh kiểm soát vé. Văn bị bắt buộc xuống khỏi tàu, nơi đây cách Bắc Ninh một quãng. Cậu bé gặp lại hai chị dòng ba mà Hữu Bằng ai ai cũng biết. Hai chị kéo Văn ở qua đêm tại nhà họ, với dự tính thầm là sẽ đưa cậu bé trở lại nhà xứ Hữu Bằng. Nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ, có người bà con của Văn đứng ra bên vực và cho cậu bé ít tiền để tiếp tục đi. Giờ đây, Văn bắt đầu sống lang thang, một cuộc sống lưu động, không nơi nương tựa, không chỗ dừng chân. Cả đến gia đình Văn, cậu cũng chẳng dám trở về. Như một người Do Thái rời đây mai đó, Văn lang thang trên các nẻo đường, băng rừng vượt suối, bất kể nắng mưa, bất chấp hoạn nạn, rủi may. Hai lần, Văn thử đến nhà bà cô Khanh, và hai lần đều thất bại. Bởi vậy, sau khi đã lang thang trên các nẻo đường Bắc Ninh, mọi gối chồng chân, đứa bé không nhà, không nơi nương tựa, vẫn cố gắng xoay sở để sống qua ngày. Văn ghi lại như sau. Ở Bắc Ninh, con quanh quẩn sống nội trong khu chợ, với nghề đi làm mướn. Con tình nguyện xách nước, rửa bát cho các hàng cơm để sinh sống. Hôm nay con làm cho cửa hàng này, ngày mai con lại đến cửa hàng kia. Khi con rảnh rỗi thì giờ, con vào nhà thờ viếng thánh thể và lần hạt. Con sống như thế qua ba ngày, mà không kiếm được một đồng xu, vì chủ hiệu nào cũng chỉ cho con ăn cơm dư thừa của khách ăn, chủ không muốn cho con tiền. Vả lại, họ thấy con làm việc tử tế, nên chủ hiệu nào cũng muốn giữ con lại để làm việc. Họ không rõ tung tích con ở đâu mà đến, họ chỉ cho con là một đứa trẻ lạc lõng hồi Nhật tấn công vào Lạng Sơn. Ngày thứ ba, Văn làm mướn cho một bà bán phở dạo. Sau vài lời trao đổi về công việc, cả hai đều nhận thấy cùng là người có đạo với nhau. Hai người hiểu nhau và cảm thông nhau rất nhanh. Bà bán phở đề nghị giúp đỡ Văn. Tối đến, Văn theo bà về nhà. Một ngôi nhà ở ngoại ô, dột nát, siêu vẹo, nặc mùi tanh hôi. Bà ta sống trong ngôi nhà này với bốn đứa con. Trong cảnh đói rách cơ cực này, Văn đã gặp lại cái tình người nồng ấm thiết tha. Đặc biệt, Văn kết thân rất nhanh với Định, người con trai cả của bà, 14 tuổi. Định thích gọi Văn là em nhỏ. Một buổi tối nọ, định kể cho Văn nghe chuyện gia đình, vì sao ra nông nỗi này. Cũng vì lẽ cha Định là một người yêu nước, trước kia ông làm thầy giáo ở Bắc Giang, và gia đình rất khá giả. Nhưng từ ngày ông gia nhập vào đảng cách mạng, chính quyền Pháp thảy hội ông. Sau khi quân đội Pháp tiêu diệt đạo quân giải phóng, cha Định lẩn trốn và mò về gia đình. Chẳng may, một hôm bị trúng kế gián điệp của bọn tay sai Pháp, ông ta bị bắt đi mất tích, có thể đã bị thủ tiêu. Văn chăm chú nghe những lời của Định, ví như người đang khát nước. Văn khám phá được nhiều điều rất hay và ca ngợi lòng yêu nước của các nhà cách mạng. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Mà vì thế, con mới có một quan niệm hay về người cách mạng. Chứ trước đây, con cũng như số đông quần chúng, con cho những nhà cách mạng là tay sai của quỷ vương. Nhưng thật thì không phải thế. Họ là những người yêu dân tộc, quý giống nòi. Mà khi họ thấy dân tộc và nòi giống của họ bị nhục nhã, khinh miệt, thì họ lấy làm đau đớn, căm hận và chỉ lo trăm nghìn cách giải phóng cho dân tộc họ được tự do. Để chiếm lại tự do cho dân tộc, họ đành phải hy sinh tự do cá nhân của họ. Họ phải lén lút trước con mắt kẻ xâm lăng và nhiều khi phải hy sinh cả chính bản thân để bảo vệ lý tưởng. Bỗng nhiên, con cảm thấy lòng cảm mến các nhà cách mạng. Nhưng Định ngắt ngang và nói với Văn, thôi Văn ạ, thương họ thì em chịu khó cầu nguyện cho họ, vì như cậu tôi nói, có nhiều nhà cách mạng chỉ biết cách mạng cho một nhóm người vừa ý họ, còn thì ngoài ra họ cho là kẻ thù phản cách mạng cả.